Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 8 tháng 1 tiếp ông Ahmed Hussein, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada đang thăm và làm việc tại Việt Nam và cho biết rằng Việt Nam coi trọng quan hệ với Canada. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News đưa tin rằng ông Chính chào mừng ông Hussein đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên để tới thăm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trên cương vị mới, nói rằng điều đó thể hiện quan hệ chính trị ngày càng sâu sắc, góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada. Bên cạnh việc nói rằng Việt Nam coi trọng quan hệ với Canada, Việt Nam cũng mong muốn cùng Canada thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện lên tầm cao mới, trên cơ sở hai bên cùng có lợi góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng tại khu vực và quốc tế. Tin cho hay, Thủ tướng Việt Nam cũng hoan nghênh Canada tăng cường gắn kết và thúc đẩy hợp tác và mong muốn được đón Thủ tướng Canada Trudeau sớm thăm Việt Nam. Viết trên nền tảng X, ông Hussein cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính vì sự chào đón nồng nhiệt và chia sẻ tầm nhìn của ông về cách chúng tôi có thể hỗ trợ Việt Nam tiếp tục phát triển thịnh vượng. Canada cũng cam kết thúc đẩy sự kết nối lâu dài giữa các quốc gia chúng ta, chung tay hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, ông Hussein viết. Theo VN Express, trong cuộc gặp với báo chí, Bộ trưởng Hussein thông báo Canada sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam gần 30 triệu US dollar cho nhiều dự án hướng tới tăng trưởng bền vững và bao trùm. VGP News cho biết rằng hiện Canada là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN. Năm 2022, tổng kim ngạch song phương đạt trên 7 tỷ đô la, tăng gần 17% so với năm 2021.
Ông Phạm Nhật Vượng trở thành giám đốc điều hành của VinFast trong cuộc chuyển đổi lãnh đạo mới nhất của hãng xe điện non trẻ ở Việt Nam, giữa bối cảnh công ty này mở rộng sản xuất ra nước ngoài với kế hoạch xây dựng một nhà máy trị giá 2 tỷ đô la ở Ấn Độ. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 6 tháng 1, Vingroup, tập đoàn đang sở hữu VinFast, cho biết nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Việt Nam có sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo khi công ty bước sang giai đoạn phát triển mới. Theo công bố, ông Vượng, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Vingroup, sẽ chuyển từ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị VinFast sang đảm nhận vị trí tổng giám đốc thay cho bà Lê Thị Thu Thủy, người đã nắm giữ chức vụ này từ tháng 3 năm 2022, khi hãng công bố kế hoạch xây nhà máy lắp ráp xe và sản xuất pin đầu tiên ở Bắc Mỹ đặt tại bang North Carolina. Ông Vượng cũng sẽ tiếp quản vị trí CEO, trong khi bà Thủy sẽ chuyển sang vai trò chủ tịch hội đồng quản trị của VinFast, theo thông báo. Vingroup cũng cho biết rằng bà Nguyễn Thị Lan Anh, người gia nhập tập đoàn này vào năm 2020, được bổ nhiệm làm giám đốc tài chính thay cho ông David Mansfield. Giải thích về sự chuyển giao lãnh đạo, Vingroup nói trong tuyên bố rằng sau khi VinFast tăng trưởng mạnh mẽ và đạt được những thành tựu kinh doanh ấn tượng trong những năm gần đây, đặc biệt là việc công ty đã thâm nhập thành công vào thị trường Bắc Mỹ và niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, hội đồng quản trị xác định rằng đây là thời điểm thích hợp để sắp xếp lại vai trò của các thành viên lãnh đạo để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển kế tiếp. VinFast khởi công xây dựng nhà máy trị giá 4 tỷ đô la ở tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ hồi tháng 7 năm ngoái, sau vài lần trì hoãn. Tương tự, sau một số lần lùi kế hoạch, hãng xe Việt Nam cũng đã bắt đầu được giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ vào giữa tháng 8 năm ngoái thông qua một công ty xét khống. Tuy có giá cổ phiếu tăng ngoạn mục trong tuần đầu tiên lên sàn, khiến VinFast trở thành một trong những hãng xe điện có giá trị vốn hóa hàng đầu của thế giới, hãng xe Việt Nam hiện đã bị bốc hơi phần lớn giá trị khi mức cổ phiếu VFS chỉ còn dưới 7 đô la vào ngày 9 tháng 1. Với tư cách là giám đốc điều hành, ông Vượng sẽ trực tiếp quản lý các hoạt động vận hành, bao gồm sản xuất toàn cầu, bán hàng và chiến lược thị trường, theo tuyên bố của Vingroup. Thông báo còn nói rằng ông Vượng là người phù hợp nhất với vị trí tổng giám đốc toàn cầu của VinFast bởi ông có bề dày kinh nghiệm quý báu đúc kết được từ việc sáng lập và phát triển VinFast. Ông Vượng, tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện nay, từng bị đồn đoán là không được Công an Việt Nam cho xuất cảnh hồi tháng 7 năm 2022. Bộ Công an sau đó phủ nhận thông tin này và cho biết sẽ xử lý những người mà họ cho là đã tung tin thất thiệt. Việc thay đổi nhân sự điều hành đã diễn ra nhiều lần tại VinFast, công ty mới được thành lập vào năm 2017 và bắt đầu sản xuất ô tô vào năm 2019. Ông Vượng sẽ là CEO thứ 3 của VinFast trong vòng 3 năm qua, giai đoạn mà hãng xe khởi nghiệp của Việt Nam chuyển hướng từ sản xuất xe xăng tại thị trường nội địa sang sản xuất xe điện cho thị trường quốc tế. Trước người tiền nhiệm của ông Vượng là bà Thủy, VinFast đã được dẫn dắt bởi ông Michael Lohscheller, người giữ chức CEO tại hãng xe Việt Nam chỉ trong vòng khoảng 5 tháng. Vào đầu năm ngoái, ba giám đốc điều hành khác của VinFast cũng lần lượt rời đi. Trước đó vào tháng 6 năm 2022, bốn giám đốc điều hành cấp cao của hãng cũng thôi việc tại VinFast khi công ty đang chuẩn bị cho ra mắt mẫu xe ở nước ngoài đầu tiên và triển khai mạng lưới phòng trưng bày ở Mỹ và châu Âu tại thời điểm đó. Một số người từng làm việc cho VinFast nói với VOA và Rest of the World rằng hãng xe của tỷ phú Vượng đã gặp nhiều vấn đề trong việc mở rộng sản xuất toàn cầu, trong đó có sự đảo lộn chiến lược cùng sự ra đi hàng loạt của những lãnh đạo cấp cao. Trong nỗ lực mở rộng kinh doanh ra thế giới, VinFast cho biết họ có kế hoạch chi tới 2 tỷ đô la để xây dựng nhà máy sản xuất xe điện ở Ấn Độ. Thị trường ô tô được đánh giá là lớn thứ 3 thế giới tính theo doanh số bán hàng. Trong một thông báo đưa ra hôm 6 tháng 1, Vingroup nói VinFast đã công bố hợp tác chính thức với bang Tamil Nadu để đặt nhà máy tại đây. Đây sẽ là nhà máy thứ 2 của VinFast bên ngoài Việt Nam, sau nhà máy đầu tiên ở Mỹ dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2025. Thông báo cho hay VinFast cam kết đầu tư 500 triệu đô la vào giai đoạn xây dựng 5 năm đầu tiên ở Ấn Độ và có kế hoạch biến khu vực xung quanh thành phố cảng Thoothukudi thành trung tâm sản xuất xe điện hiện đại tầm cỡ trong khu vực với quy mô sản xuất lên đến 150.000 xe điện một năm. Nhà máy của VinFast ở Ấn Độ, nơi là thị trường đông dân nhất và có ngành xe điện tăng trưởng nhanh nhất thế giới, dự kiến được khởi công trong năm nay, theo thông báo. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp của chính quyền Tamil Nadu, ông Thalikota Rajubaluraja, được trích lời nói trong thông báo rằng ông tin tưởng VinFast sẽ là một đối tác kinh tế đáng tin cậy, đóng góp vào tương lai phát triển bền vững của Tamil Nadu. Bên cạnh việc xây dựng cơ sở sản xuất tại Tamil Nadu, VinFast cũng đặt mục tiêu thiết lập mạng lưới đại lý phân phối và bán lẻ trên toàn Ấn Độ nhằm xây dựng kết nối sâu rộng và nhanh chóng tiếp cận khách hàng ở quốc gia này, theo tuyên bố của Vingroup. Theo nhận định của ông Nguyễn Xuân Thành, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Rajawali về châu Á tại trường Harvard Kennedy của Đại học Harvard ở Mỹ, những nhà tài phiệt ở Việt Nam như ông Vượng đang có những chiến lược bảo vệ tài sản của mình trước chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt. Trong đó, nhiều tỷ phú đã bị bắt giam và có thể trở thành tội phạm bị kết án tù. Một trong những chiến lược đó, theo ông Thành, là mở rộng kinh doanh ra toàn cầu và thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế.
Một chiến đấu cơ Su-22 của Không quân Việt Nam rơi xuống khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam khi đang bay huấn luyện sáng 9 tháng 1. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VTV News dẫn tin từ Bộ Quốc phòng cho biết thêm rằng sự cố xảy ra khi Trung đoàn 929, Sư đoàn 737, Quân chủng Phòng không, Không quân tổ chức bay huấn luyện và chiếc Su-22 số hiệu 5880 do phi công Đỗ Đức Tiến, đại úy phi đội trưởng phi đội 1 điều khiển xuất phát từ sân bay Đà Nẵng. Vẫn bộ này cho hay rằng chiếc máy bay cất cánh lúc 11 giờ 04 phút sáng đến 11 giờ 14 phút. Phi công báo máy bay gặp sự cố không thể về hạ cánh được, nên chỉ huy bay lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư và tiến hành nhảy dù, theo VTV News. Theo VN Express, phi công hiện sức khỏe ổn định và Quân chủng Phòng không Không quân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương phong tỏa hiện trường cũng như điều tra vụ việc. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam dẫn thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn cho biết rằng vụ rơi máy bay là một người dân phường Điện Nam Bắc bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin hồi cuối tháng 1 năm ngoái, một chiếc máy bay Su-22 của Không quân Việt Nam rơi ở tỉnh Yên Bái trong lúc đang thực hiện bài tập bay huấn luyện khiến một phi công tử nạn. Trước đó, hồi năm 2018 và 2019, những chiếc máy bay cùng loại cũng đã gặp nạn khi đang huấn luyện làm hai phi công thiệt mạng ở xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Ngoài ra còn có ít nhất 4 máy bay Su-22 nữa bị rơi ở Việt Nam trong quá khứ, theo thống kê không chính thức trên trang kiến thức.net.vn. Trang này viết rằng, hồi tháng 4 năm 2015, biên đội gồm 2 máy bay Su-22 cất cánh từ sân bay Phan Giang để huấn luyện ném bom đã bị mất liên lạc ngoài biển và được xác định là đã rơi. Trong vụ này, 2 phi công cấp bậc trung tá và đại úy đã gặp nạn, không cứu sống được. Gần 6 năm trước đó, hồi tháng 6 năm 2009, một chiếc Su-22M4 rơi ở Thanh Hóa khiến cho một phi công cấp đại úy tử nạn. Vẫn theo kiến thức.net.vn, vụ tai nạn được cho là đầu tiên của loại máy bay Su-22 ở Việt Nam là vào ngày 9 tháng 8 năm 2006, khi một chiếc loại này gặp sự cố và đâm vào chân núi ở tỉnh Ninh Thuận, khiến cho phi công hy sinh theo cách gọi của Việt Nam. Thông tin trên báo chí Việt Nam cho hay, hầu hết các máy bay Su-22 của đất nước đều do Liên Xô viện trợ trong những năm 80 của thế kỷ trước, phần còn lại được Việt Nam mua lại từ các nước Đông Âu.
Tổng Giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt bị đề nghị mức án 30 năm tù, trong khi cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh được đề nghị mức án dưới khung truy tố cho các tội danh của họ trong vụ nâng khống bộ giá xét nghiệm COVID-19 gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Sau gần 4 ngày xét xử, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 8 tháng 1 công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với hai cựu bộ trưởng cùng 36 bị cáo khác trong phiên tòa xét xử thứ hai của đại án Việt Á vốn gây bức xúc trong công luận vì sự trục lợi cá nhân giữa đại dịch. Theo truyền thông trong nước, Viện Kiểm sát đề nghị mức án cho các bị cáo từ 24 tháng tù treo đến 30 năm tù giam. Ông Việt, người bị cáo buộc đã hối lộ hơn 106 tỷ đồng để mua chuộc nhiều quan chức và thổi giá kit xét nghiệm khi bán cho các cơ quan nhà nước cùng các cơ sở y tế công lập để chống dịch, bị đề nghị 15 đến 16 năm tù tội vi phạm đấu thầu và 15 đến 16 năm tù tội đưa hối lộ, với tổng hợp hình phạt 30 năm tù theo tuổi trẻ. Trong vụ án đầu tiên được xét xử vào cuối tháng trước của đề án này, ông Việt bị một tòa án quân sự tuyên 25 năm tù, nhưng án chưa có hiệu lực pháp luật. Cựu Bộ trưởng Long, người bị cáo buộc nhận 2,2 triệu đô la tiền hối lộ từ ông Việt, bị đề nghị mức án từ 19 đến 20 năm tù, theo tuổi trẻ. Bộ Luật Hình sự Việt Nam quy định rằng người nhận hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên và gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên có thể bị tù chung thân hoặc tử hình. Ông Long bị truy tố về tội nhận hối lộ để giúp Việt Á được đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm và đồng ý cho Việt Á nâng giá bán lên 3,5 lần, đã bày tỏ nguyện vọng được khoan hồng trong phiên tòa xét xử. Theo ghi nhận của truyền thông trong nước về phiên tòa, ông Long đã nhận ra sai phạm và nộp lại toàn bộ số tiền để khắc phục hậu quả. Còn cựu Bộ trưởng Ngọc Anh, người bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, được Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 3 đến 4 năm tù. Tương tự, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc cũng được đề nghị mức án như nêu trên với cùng tội danh. Theo bản luận tội của Viện Kiểm sát, được Tuổi Trẻ trích dẫn, ông Ngọc Anh với cương vị Bộ trưởng ký quyết định giao Việt Á phối hợp nghiên cứu đề tài kit xét nghiệm, trong khi ông Tạc ký quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài trái quy định pháp luật. Hành vi của ông Ngọc Anh và cấp phó của mình bị cáo buộc gây thất thoát tài sản số tiền gần 19 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Theo luật Việt Nam, người phạm tội gây thất thoát lãng phí 1 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 10 đến 20 năm. Theo luận tội của Viện Kiểm sát, hai lãnh đạo này thậm chí còn thực hiện chuỗi hành vi khen thưởng, hỗ trợ truyền thông, giúp đánh bóng hình ảnh, thương hiệu cho công ty Việt Á. Ông Ngọc Anh bị buộc tội nhận 200.000 đô la từ giám đốc Việt Á, còn ông Tạc được ông Việt cảm ơn 50.000 đô la, theo tuổi trẻ. Đại diện cơ quan công tố nhấn mạnh trước tòa rằng vụ án Việt Á là điển hình cho lợi ích nhóm, nhóm lợi ích và thông đồng cấu kết tham nhũng có hệ thống, theo dân trí. Sự cấu kết này, theo Viện Kiểm sát được dân trí trích dẫn, là giữa doanh nghiệp với người có thẩm quyền vì lợi ích vật chất đã thực hiện trái quy định pháp luật, tạo điều kiện để doanh nghiệp trục lợi, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Việc nâng khống giá kit xét nghiệm của Việt Á được xác định là đã gây thiệt hại hơn 1.235 tỷ đồng, trong đó thiệt hại cho ngân sách nhà nước là hơn 402 tỷ đồng. Việt Á cùng với chuyến bay giải cứu là hai đại án tham nhũng nổi bật nhất được phanh phui trong thời gian đại dịch COVID, khiến người dân phẫn nộ vì sự trục lợi cá nhân của quan chức và doanh nghiệp giữa lúc cả nước gồng mình chống dịch. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đã bị buộc thôi chức giữa nhiệm kỳ vì những trách nhiệm liên quan đến các vụ tham nhũng này.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.